399 Tát Bà Tỳ Đà Gia. Dịch: phá tất cả độc khí. Kệ: tất cả độc khí quá thanh lương. Quy y chánh giác đại từ hàng. Đăng thượng bát nhã thuyền đồng tế. Dĩnh đắc bất thối lộ đường đường. Nghĩa là: tất cả khí độc quá mát mẻ, quy y chánh giác đấng đại từ, lên thuyền bát nhã qua bờ kia, chứng được bất thối hiện pháp thân. Giảng giải: Tỳ Đà Gia tức là Phật Đà Gia, dịch là chánh giác. Tụng câu chú này thì có thể tiêu diệt tất cả độc khí. Thường thường thành tâm tụng niệm chú này thì sẽ không bị đủ thứ độc khí, hơi độc làm hại. Cho nên nói tất cả độc khí quá mát mẻ. Quá mát mẻ tức là nhạt dần, chẳng còn nữa. Quy y chánh giác đấng đại từ. Quy y Phật đấng chánh đẳng giác. Phật giống như con thuyền đại từ. Lên thuyền bát nhã qua bờ kia. Cùng nhau lên thuyền bát nhã trí huệ. Đồng đến bờ trí huệ bên kia. Đắc được trí huệ chân chánh, rốt ráo bờ bên kia. Chứng được bất thối hiện pháp thân. Đắc được niệm bất thối, không thối lùi nguyện của Bồ Tát. Vị bất thối, không thối lùi quả vị Bồ Tát. Hành bất thối, không thối lùi tu hành hạnh môn của Bồ Tát. Hiển lộ ra pháp thân đường đường của bạn. 400. Ra thệ giá lê tệ phấn. Kệ: y pháp dương giáo tu bồ đề, lục độ vạn hạnh mạc hồ nghi, sở tác dĩ biện ly hậu hữu, siêu xuất tam giới thủy tháng kỳ. Nghĩa là: nghe lời pháp dương tu bồ đề, sáu độ vạn hạnh chớ nghi ngờ, hết thảy làm xong dứt luân hồi, vượt thoát ba cõi mới là hay. Giảng giải: ra thệ dịch là dương, giá lê dịch là sở hành. Câu chú này như câu ở trước là diệt độc khí. Nghe lời pháp dương tu bồ đề, chúng ta phải y theo lời dạy của Phật tu hành đạo bồ đề. Đừng cố chấp cái thấy biết của mình, dùng tâm duyên lự của phàm phu chúng ta để đo lường thánh nhân. Sáu độ vạn hạnh chớ nghi ngờ. Tu hành là phải tu sáu độ vạn hạnh: bố thí độ sang tham, trì giới độ hủy phạm, nhẫn nhục độ can cường, tinh tấn độ giải đãi, thiền định độ tán loạn, trí huệ độ ngu si. Tu hành đủ thứ vạn hạnh lợi tha, đừng có giống như hồ ly đa nghi không tin. Hồ ly đi trên băng, mỗi bước đều phải dùng tai lắng nghe. Tại sao? Nó phải lắng nghe thử băng có tiếng gì không. Nếu có thì nó phải mau chạy trở lại, không dám tiếp tục đi nữa. Hồ ly thì đa nghi không tin như vậy. Chúng ta tu sáu độ vạn hạnh, không thể hoài nghi không tin. Hết thảy làm xong dứt luân hồi. Những gì cần làm chúng ta đều đã làm xong, sinh tử đã xong, không còn tái sinh nữa. Liễu sinh thoát tử, vượt thoát ba cõi mới là hay. Nơi chúng ta đang ở thuộc về dục giới, còn có trời sắc giới, trời vô sắc giới. Chúng sinh dục giới là do dục niệm mà sinh, cho nên do dục niệm mà chết. Sinh vì dục, chết cũng vì dục. Sinh tử do dục niệm chuyển tới chuyển lui. Dục rất là nhiễm ô, ở cõi trời sắc giới, dục ít hơn nhiều, nhưng vẫn còn chấp trước sắc tướng, chưa phá trừ được, chấp trước tướng mạo xinh đẹp xấu xí. Tóm lại, chấp trước tướng ta, nhìn chẳng thấu, buông chẳng đặng. Vô sắc giới thì chỉ có thức, không còn dục, cũng không còn sắc tướng, hình tướng. Nhưng thức vẫn còn tồn tại, vẫn còn chấp trước, cho nên không thoát khỏi được ba cõi, vẫn phải thọ sinh tử. Người tu đạo thì thoát khỏi được dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Lúc này mới biết đặc biệt kỳ quái và hoàn toàn khác với chúng sinh trong ba cõi. Chính mình cũng giống như Phật ba lần thốt lên: lành thay, lành thay, lành thay. Tất cả chúng sinh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không chứng đắc. 401. Xà dạ yết ra. Dịch: giải trừ các tai nạn. Kệ: giải trừ tai nạn đắc an khang, trọng tội nghiệp báo du quả thang, tà thử ta muội gia trì lực, chư hoành hung hiểm nhất tạo quan. Nghĩa là giải trừ tai nạn được bình an, tội nặng nghiệp báo dầu lửa nóng, nhờ sức tam muội này gia trì, các nạn hung hiểm quét sạch hết. Giảng giải: câu chú này với ma đồ yết ra hay trừ khử tất cả phi tai hoành họa, đủ thứ việc tai nạn không vui vẻ. Giải trừ tai nạn được bình an, giải trừ tất cả tam tai bát nạn. Tam tai là nạn nước, nạn lửa, nạn gió. Bát nạn là nạn mù điếc câm, nạn bắt câu lư châu, nạn trời trường thọ, nạn trước Phật sau Phật vân vân, đủ thứ tai nạn. Con người đều muốn được bình an, bằng không thì chẳng vui vẻ. Giải trừ tai nạn rồi thì được an lạc. Tội nặng nghiệp báo dầu lửa nóng, tạo những tội nghiệp quá nặng, thọ quả báo cũng nặng như chảo dầu sôi vân vân. Con người thọ khổ không cần đợi sau khi chết, khi còn sống mọi việc đều không như ý, tâm ý quản loạn thì cũng giống như ở trong chảo dầu sôi. Nhờ sức tam muội này gia trì, đắc được sức lực của chú, tụng chú thì sẽ có sức lực của tam muội. Các nạn hung hiểm quét sạch hết, tất cả phi tai hoành họa không cát tường, việc nguy hiểm đều quét sạch hết. 402. Ma độ yết ra. Dịch: hộ pháp của Phật. Kệ: kim cang tàng dương hộ Phật thành, trì chữ kình sơn hiển quay linh, thưởng thiện phạt ác hưng chánh giáo, bàn môn tả đạo tất độn hình. Nghĩa là kim cang tàng dương hộ Phật thành, cầm chùy giác núi hiển quay linh, thưởng thiện phạt ác hưng chánh giáo, bàn môn tả đạo đều ẩn trốn. Giảng giải: kim cang tàng dương hộ Phật thành, ma độ yết ra là đại hộ pháp của Phật, cho nên nói hộ Phật thành. Phật ở đâu thì hộ ở đó, hộ trì đạo tràng của Phật. Cầm chùy vác núi hiển quay linh, chùy báo của Ngài vác núi tu di. Tại sao phải như thế? Vì muốn hiển quay linh. Thưởng thiện phạt ác hưng chánh giáo, ai lương thiện, ai tu hành tốt thì sẽ hộ trì họ, ai không tu hành tốt thì sẽ trừng phạt họ. Như vậy các ngài sẽ chấn hưng chánh giáo. Bàn môn tả đạo đều ẩn trốn. Hết thảy bàn môn tả đạo, tà đạo không chánh đáng đều bỏ chạy, tà không thắng chánh họ đều ẩn trốn. 403. Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn. Dịch: hộ pháp bảo hộ người tu. Kệ: lợi ích hữu tình hộ pháp chúng, hiền thánh tăng già chư long thần nhất thiết kính tín cứu khổ nạn. Hàm sử khô mộc hữu hướng dinh, nghĩa là chúng hộ pháp lợi ích hữu tình, hiền thánh tăng già các rồng thần, tất cả kính tinh cứu khổ nạn, khắp khiến cây khô lại tươi tốt. Giảng giải, câu chú này là nói, tất cả hộ pháp thiên thần bảo hộ người tu đạo, cho nên nói chúng hộ pháp lợi ích hữu tình. Hiền thánh tăng già các rồng thần, thiên long bát bộ, hộ pháp thiện thần và hiền thánh tăng lợi ích hữu tình. Tất cả kính tinh cứu khổ nạn, phàm là hộ pháp thiện thần đều cung kính Tam Bảo, tín ngưỡng Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, muốn cứu khổ cứu nạn, cũng nghĩa là phàm là người tín ngưỡng Tam Bảo, có khốn khổ hoạn nạn gì đều nhờ Thiên Long Bát Bộ đến cứu hộ. Đây là tình huống như thế nào? Khắp khiến cây khô lại tươi tốt, giống như cây khô héo rồi lại gặp mưa pháp cam lồ, sinh chồi nảy lộc, tươi tốt trở lại. 404. Tỳ địa dạ, dịch, giải trừ sốt rét, nóng bức. Kệ, nhất niệm giác ngộ sơ phát tâm, vạn duyên phóng hạ thủy hiện chân, thập địa viên thành Bồ Tát hạnh, bách thiên tam muội quả trung kim. Nghĩa là một niệm giác ngộ sơ phát tâm, vạn duyên buông bỏ mới hiện chân, thập địa viên thành Bồ Tát hạnh, trăm ngàn tam muội vàng trong lửa. Giảng giải, tỳ địa dạ tức là bồ đề gia. Câu chú này hay giải trừ tất cả bệnh sốt rét, tiếng Quảng Đông gọi là đã bãi tử, cách một ngày, hai ngày hoặc ba ngày thì phát tác, là một thứ tráng nhiệt. Vì một người trước khi chưa phát bồ đề tâm đều có nhiệt não, nóng bức, sau khi phát bồ đề tâm thì đắc được sự mát mẻ, giải trừ sự nóng bức. Một niệm giác ngộ sơ phát tâm, một niệm đầu tiên nhất phát bồ đề tâm, một niệm giác, chúng sinh tức là Phật. Một niệm mê, có thể thành Phật cũng vẫn là chúng sinh. Một khi vô minh sinh ra thì bỏ giác hợp trần, một khi trí huệ sinh ra thì bỏ trần hợp giác. Một niệm giác ngộ ban đầu của bạn, phát tâm muốn xuất gia tu hành, ngàn vạn nhớ rõ một niệm đó. Cổ nhân có nói rằng, học đạo chẳng phụ sơ tâm, thành Phật có dư. Nếu tu hành không quên một tâm niệm lúc ban đầu, tại sao bạn muốn xuất gia? Tại sao bạn muốn tu đạo? Tại sao bạn muốn học Phật Pháp? Một niệm lúc ban đầu là quan trọng nhất. Nếu bạn không quên một niệm lúc ban đầu, thời thời khắc khắc đều nhớ rõ, thì sẽ sớm được thành Phật. Vạn duyên buông bỏ mới hiện chân. Tại sao cái thật của bạn không hiển hiện ra? Là vì vạn duyên chưa buông xuống. Nếu buông xuống được vạn duyên, chẳng còn một thứ tâm phan duyên nào. Hết thảy tâm mong cầu, tâm tranh, tâm tham, tâm ích kỷ lợi mình đều không còn nữa. Vạn duyên buông xuống, một niệm không sinh toàn thể hiện. Lúc đó, Phật tánh vốn có, bổn địa phong quang đều hiện tiền. Thập địa viên thành Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát đạo, viên thành công đức thập địa, từ lúc ban đầu phát tâm tu hành. Bồ Tát lúc nào cũng đều lợi ích người, chẳng phải lợi ích chính mình. Trợ giúp người khác còn phải đừng chấp tướng, đừng chấp trước, không có thứ tâm cống cao ngã mạn nào hết, cho rằng mình trợ giúp người thì có công đức. Bồ Tát chẳng có tâm như thế. Bồ Tát làm mà chẳng biết mình làm, bất cứ làm việc gì qua rồi thì không còn nữa. Đây gọi là Bồ Tát hạnh, tơ hào cũng chẳng chấp trước, tơ hào chẳng có tư tưởng phí công báo đức, chấp trước mình có công, hy vọng người khác báo đáp đức hạnh cho mình báo đáp lòng tốt của mình, Bồ Tát chẳng có thứ tư tưởng đó. Trăm ngàn tam muội vàng trong lửa, tu thành trăm ngàn thứ tam muội, chánh định, chánh thọ, thì giống như luyện vàng trong lửa. Nếu bạn là vàng thật, thì chắc chắn sẽ luyện thành. Nếu bạn chẳng phải là vàng thật, thì sẽ thiêu chảy mất. Niệm Phật, trì chú, lạy Phật, tụng kinh, phải kiên thành, khẩn thiết. Niệm Phật thì phải có tâm khẩn thiết, không niệm Phật cũng phải có tâm khẩn thiết. Chẳng phải nói, khi niệm Phật thì có tâm thành, không niệm Phật thì tâm tán loạn. Bất cứ niệm Phật, trì chú, lạy Phật, tụng kinh đều phải cung kính, chẳng có tơ hào hành vi phóng dật, như vậy mới có sự cảm ứng. Lúc nào cũng phải siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Thân miệng ý, ba nghiệp lúc nào cũng phải thanh tịnh thì mới tương ưng. Niệm Phật, trì chú, lạy Phật, tụng kinh đều sẽ có đại cảm ứng. Nếu chỉ tùy tiện phô trương cẩu thả thì chẳng bao giờ có sự cảm ứng, vì tâm của bạn không thành. Người tâm thành thì không tìm tiện nghi, tìm lợi ích ở trong Phật giáo. Trong Phật giáo chỉ muốn thiệt thòi, muốn lợi ích người khác, chẳng phải muốn người khác đến lợi ích của chính mình, mà là hộ trì người khác. Đừng kêu người khác hộ trì chính mình. Đây là hành vi của bậc đại trượng phu, không có thứ tâm ỷ lại. 405. Giá Lê Tệ Phấn. Kệ: Đại nguyện đại hạnh đại dược vương, khai quyền hiển thực lộ chân thường, tứ hoằng lục độ năng trì bệnh, dược đáo tật trừ thọ nhi khang. Nghĩa là: Đại nguyện đại hạnh đại dược vương, khai quyền hiển thực lộ chân thường, bốn nguyện sáu độ hay trị bệnh, thuốc đến bệnh khỏi thọ an khang. Giảng giải: Bốn quần thể nguyện, sáu độ vạn hạnh của Bồ Tát đều là thuốc, đối trị tám vạn bốn ngàn thứ tật bệnh của chúng sinh. Mỗi một chúng sinh có tật bệnh gì thì Bồ Tát dùng sáu độ vạn hạnh, đại nguyện, đại hạnh, đại từ bi để độ họ. Đại nguyện, đại hạnh, đại dược vương, nguyện lực của Bồ Tát vô lượng vô biên, vô cùng vô tận, giống như Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện: Địa ngục chẳng không, thề không thành Phật, chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề. Địa ngục khi nào mới trống không? Không khi nào trống không. Chúng sinh khi nào mới độ hết? Không khi nào hết. Vậy sao Ngài lại phát thứ nguyện không khi nào xong này? Vì Bồ Tát Địa Tạng với chúng sinh đồng cam cộng khổ, ở đây với chúng ta, chúng sinh không thành Phật. Ngài lấy thân chúng sinh làm thân, lấy tâm chúng sinh làm tâm. Ngài nguyện ở trong chúng sinh, cho chúng sinh một con đường sáng, khiến cho họ bỏ mê về giác, bỏ tà về chánh, trở về nguồn cội là con đường về nhà, cho nên mới phát nguyện này. Đại hạnh như Bồ Tát Phổ Hiền phát mười đại nguyện vương cũng là vô cùng, vô tận, vô biên. Một là lễ kính các đức Phật, hai là khen ngợi Như Lai, ba là rộng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu là thỉnh chuyển bánh xe pháp, bảy là thỉnh Phật ở lại đời, tám là thường theo Phật học, chín là luân thuận chúng sinh, mười là hồi hướng khắp hết. Mỗi một nguyện đều là: dù hư không có tận cùng, nguyện của con vô tận, cõi hư không tận cùng, cõi chúng sinh tận cùng, nghiệp chúng sinh tận cùng, phiền não chúng sinh tận cùng, nguyện của con không cùng tận. Nếu như hư không có tận cùng, nguyện của con không cùng tận, pháp giới không có cùng tận, chúng sinh không có cùng tận, phiền não cũng vô tận, cho nên nguyện lực này của Bồ Tát Phổ Hiền thủy chung cũng không cùng tận. Bồ Tát Quán Âm, tầm thanh cứu khổ, làm chỗ nương tựa cho chúng sinh. Có ai xưng niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài sẽ tầm thanh cứu khổ, giải trừ tất cả tai nạn. Khai quyền hiển thật lộ chân thường. Khai quyền hiển thật, Phật Bồ Tát nói pháp đều vì khai quyền hiển thật, khai mở quyền pháp tạm thời, khiến cho pháp chân thật không hư hiện ra. Khai quyền hiển thật lộ chân thường, có hằng thường tại, kêu người minh bạch tất cả vô thường. Rõ ràng ở trong sự vô thường lại có chân thường, có một tự tánh bản thể không đổi mà tùy duyên mà không đổi, tự tánh đó vẫn chân thật không hư. Bốn nguyện sáu độ hay trị bệnh, bốn quần thệ nguyện, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Những nguyện này Bồ Tát cần phải phát. Mỗi ngày chúng ta phải hồi quang phản chiếu, cầu ngược lại nơi chính mình, đừng cứ khẩu đầu thiền. Hãy nghĩ xem, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, mình có độ chưa? Hay là ngược lại, bị chúng sinh độ? Tâm tham của mình vẫn còn lớn, tâm sân vẫn còn nhiều, tâm si vẫn còn rộng. Hãy thử nghĩ xem, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, chẳng phải chỉ dùng miệng nói suông đâu, thật phải cung hành thực tiễn. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Chúng ta mỗi người đều có 84,000 phiền não vô cùng vô tận. Hãy tự hỏi mình đã đoạn trừ chưa? Có phải mỗi ngày phiền não càng thêm nhiều, càng lợi hại hơn? Phải tự hỏi mình, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật pháp sâu như biển cả, vô cùng vô tận. Chúng ta thệ nguyện học, phải chăng mỗi ngày chúng ta đều học Phật pháp? Học rồi thì phải cung hành thực tiễn. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, đương nhiên chúng ta chưa thành, vậy có phải chúng ta phát nguyện muốn thành Phật chăng? Bồ Tát nương bốn quần thệ nguyện này đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta ngày ngày cũng niệm bốn quần thệ nguyện này, chỉ là niệm ở miệng khẩu đầu tiền mà thôi. Trong sáu độ thì bố thí độ sang tham, chúng ta tự hành bố thí hay là muốn người khác bố thí cho mình? Người xuất gia cũng bao quát trong đó. Có phải những việc chúng ta làm là cứ bịt tai ăn cắp chuông, vậy người khác bố thí còn mình thì sang tham, rất là lợi hại hơn bất kỳ ai? Vậy người khác làm việc thiện còn mình thì chẳng làm được chút nào, như vậy là chẳng nương theo sáu độ mà tu hành. Trì giới độ hủy phạm, chúng ta có trì giới chăng? Chế như giới nói dối, chúng ta có giữ chăng? Phải chăng suốt ngày đến tối cứ nói dối, lừa gạt người khác, kỳ thật là lừa chính mình? Mình tự hỏi mình xem, lời mình nói ra có thật không? Nếu là thật thì tốt, bằng không thì bịt tai ăn cắp chuông, mình lừa gạt mình, tăng thêm tội ác cho chính mình. Nhẫn nhục độ sân hận, phải chăng dạy người ta nhẫn nhục, còn mình thì thường ôm lòng sân hận? Tinh tấn độ giải đãi, chúng ta tinh tấn hay là giải đãi? Phải chăng khi ăn cơm thì đi trước, làm việc thì đi sau? Lạy Phật tụng kinh thì lười biếng, không có một chút tinh tấn nào hết. Thiền định độ tán loạn, phải chăng chúng ta ngày ngày tập trung tinh tấn để tu thiền định công phu, hay là suốt ngày cứ khởi vọng tưởng tán loạn, tưởng đông tưởng tây, chẳng khi nào tập trung tinh thần? Bát nhã độ ngu si, hằng ngày chúng ta dùng ngu si để làm việc, hay là dùng trí huệ để làm việc? Dùng trí huệ làm việc là để lợi ích chính mình hay là lợi ích cho nhân loại? Dùng thân phận người xuất gia để đi các nơi phan duyên, quá duyên, tham mà không biết chán, gì cũng muốn tham, gì cũng đều không sợ nhiều, thứ tham không biết chán sai lầm này, phải chăng mình đã phạm? Thuốc đến bệnh khỏi thọ an khang, dùng bốn quần thệ nguyện sáu độ thuốc hay này để chữa trị bệnh tật của chúng ta. Thuốc đến thì bệnh khỏi, bệnh gì cũng đều khỏi, tuổi thọ tăng trưởng, thân thể cũng mạnh khỏe.